quý vị và các bạn thân mến, chuyện một nhà khoa học Mỹ bị lấy lại giải Nobel đã làm xôn xao dư luận trong suốt tuần qua. James Watson, 79 tuổi, một trong những nhà di truyền học nổi tiếng nhất thế giới, được giải Nobel về y khoa và sinh lý học năm 1962, đã gây nên một làn sóng phẫn nộ trên khắp thế giới khi đưa ra những lời tuyên bố có tính cách kỳ thị chủng tộc. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho tờ báo Anh The Sunday Times hôm 14 tháng 10 vừa qua, ông James Watson tuyên bố rằng khả năng trí tuệ của người da đen thua kém trí tuệ của người da trắng. Bởi vậy, ông rất thất vọng trước tương lai của Phi Châu. Ông Watson nói tiếp như sau, toàn bộ chính sách xã hội của chúng ta được xây dựng trên cơ sở cho rằng khả năng trí tuệ của người dân Phi Châu ngang bằng với chúng ta. Nhưng các công trình nghiên cứu lại khẳng định không phải như vậy. Ông Watson còn nói rằng ông rất muốn cho mọi người trên trái đất đều bình đẳng, nhưng những ai có dịp làm việc với người da đen đều thấy không phải như vậy. Cũng theo lời ông, trong vài chục năm nữa, rất có thể khoa học sẽ tìm ra được loại gen chịu trách nhiệm về những khác biệt trên bình diện trí tuệ của con người. Ông Watson được thế giới biết đến như một trong những người tạo được bước đột phá trong lịch sử khoa học. Vào thập niên 50 của thế kỷ trước, khi làm việc tại trường đại học Cambridge, ông đã cùng với một nhóm nhà nghiên cứu phát hiện ra chuỗi xoắn kép của cấu trúc DNA. Nhờ thành tựu xuất sắc này, cho nên năm 1962, ông được trao giải Nobel về y khoa và sinh lý học, cùng với nhà khoa học người Anh Francis Crick và nhà khoa học gốc New Zealand Maurice Wilkins. Trong suốt 50 năm qua, ông liên tục làm giám đốc phòng thí nghiệm Cold Spring Harbor ở Long Island. Phòng thí nghiệm này được xem là hàng đầu thế giới trong lĩnh vực di truyền học và các chứng bệnh u và ung thư. Đương nhiên, những lời phát biểu mang tính chất kỳ thị chủng tộc của một nhà khoa học danh tiếng như ông Watson đã ngay lập tức vấp phải những phản ứng gay gắt của dư luận rộng rãi trên khắp thế giới. Ông Stephen Brose, giáo sư sinh học tại một trường đại học mở tại Hoa Kỳ và đồng thời là người sáng lập Hiệp hội đề cao trách nhiệm xã hội của khoa học, cho biết ông không thể ngờ rằng ông Watson lại biến thành một con người tuyên truyền cho chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc. Vị giáo sư này nói rằng ông Watson không có thẩm quyền trong lĩnh vực này cả trên bình diện khoa học lẫn chính trị xã hội. Đại diện chính thức của Tổ chức Bảo vệ Quyền lợi của Người da đen thậm chí còn nói đến việc có thể truy tố ông Watson ra tòa. Ngay tại Anh là nơi ông Watson đang thăm để giới thiệu cuốn sách mới của mình, phản ứng cũng dữ dội không kém. Viện Bảo tàng Khoa học Anh đã rút lại lời mời ông Watson đến thuyết giảng, bởi vì theo ý kiến của ban lãnh đạo viện, những quan điểm của nhà khoa học này là điều không thể chấp nhận được. Hôm 18 tháng 10 vừa qua, trong buổi giới thiệu cuốn sách có tựa đề Hãy tránh những con người buồn chán, những bài học của cuộc sống trong khoa học, tại Hiệp hội Hoàng gia Anh, ông Watson đã phải công khai cải chính những lời tuyên bố trước đó và xin lỗi công chúng. Quý vị và các bạn thân mến, ngày nay, thế giới ngày càng ý thức về nhiều dạng thông minh. Có người thông minh trong toán học, có người thông minh về văn chương và nghệ thuật, có người thông minh trong trí não, có người thông minh trong cảm xúc, có người thông minh trong học hành sách vở, có người thông minh trong giao tế làm ăn, có những người siêu quần bạc chúng trong khoa học nhưng lại đần độn trong cách xử thế. Điều này cho thấy tri thức và sự hiểu biết không đương nhiên làm cho con người có được lễ khôn ngoan. Không phải đã là một nhà bác học thì đương nhiên biết hết mọi sự. Sự hiểu biết của một khối óc được xem là vĩ đại nhất trong thế kỷ thứ 20 như Albert Einstein cũng chỉ là một giọt nước trong đại dương bí ẩn của thế giới. Đó là chưa kể những hiểu biết trong những lĩnh vực ngoài khoa học. Chẳng ai có thể tự cho mình là túi khôn của loài người. Có tri thức và hiểu biết, dù nhiều đến đâu cũng chưa hẳn đã có được sự khôn ngoan. Chính vì thế mà trong tin mừng, Chúa Giêsu đã cảm tạ Chúa Cha vì đã giấu không cho những nhà hiền triết và thông thái biết được mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Đó là sự khôn ngoan mà chúng ta phải không ngừng tìm kiếm. Và để có thể đón nhận được sự khôn ngoan ấy, điều kiện tiên quyết là phải có đức khiêm nhường. Khiêm nhường là biết làm cho mình trở nên trống rỗng để được Thiên Chúa lấp đầy bằng lễ khôn ngoan của Ngài. Lạy Chúa, Chúa dựng nên chúng con cho Chúa. Tâm hồn chúng con chỉ được thỏa mãn khi được lấp đầy bằng sức sống, lễ khôn ngoan và sức mạnh của Chúa.
Chúa con ơi, tha thiết cậy trông mãi mãi nơi Ngài. Hạnh phúc đời con là tin thờ Chúa, tháng năm miệt mài chẳng bao giờ ngơi. Lạy Chúa, Chúa nguồn an vui, phần phúc Chúa giữ trong tay, được Ngài ngay bên đâu nao núng chi. Xin giữ gìn con, lạy Chúa con ơi, tha thiết kệ trông mãi mãi nơi Ngài. Hạnh phúc đời con là tin thờ Chúa, tháng năm miệt mài chẳng bao giờ ngơi.
Vì thế xa khôn hân hoan, bình an hát mừng tri ân. Ngài thương chẳng bỏ rơi con, đóa đầy rên than trong nơi tối tăm.
Xin giữ gìn con, lạy Chúa con ơi, tha thiết cậy trông mãi mãi nơi Ngài. Hạnh phúc đời con là tin thờ Chúa, tháng năm miệt mài chẳng bao giờ.
Tin thờ Chúa.